Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
Vatican News chúc mừng Giáng sinh đến quý thính giả và toàn thể gia quyến. Kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến tràn đầy hồng ân và niềm vui Giáng sinh.
Chương trình ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 hôm nay gồm có
tin tức,
Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô.
Và cuối cùng kính mời quý vị cùng với Vatican News thưởng thức một vài ca khúc Giáng sinh.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có:
bên ngoài một nhà thờ chính tòa ở Philippines bị tấn công trước Giáng sinh.
Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, nhà thờ Đức Bà Paris không có lễ Giáng sinh.
Giáng sinh tại Pakistan, cơ hội gặp gỡ liên tôn.
Các giáo hội Bắc Ireland lên tiếng về khủng hoảng chính trị.
Sứ điệp Giáng sinh của Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Sydney: Giáng sinh nói với chúng ta, mỗi người đều cao quý.
Cotabato, Philippines. Một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài nhà thờ chính tòa của thành phố Cotabato ở miền nam Philippines hôm 22 tháng 12, làm bị thương ít nhất 12 người, trong đó có 8 lính gác. Một vụ nổ khác xảy ra ở thị trấn Libungan, lân cận, khiến cho ít nhất 6 người bị thương, và một vụ nổ khác ở thị trấn Upi làm cho 2 người bị thương. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Theo một sĩ quan quân đội, các vụ nổ dường như nhắm đến quân lính. Vụ nổ bên ngoài nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều khi thánh lễ đang được cử hành, tạo nên sự kinh hoàng. Cha Yandy Rope cho biết các giáo dân tham dự thánh lễ chạy ra khỏi nhà thờ và một thánh lễ sau đó đã bị hủy vì lo ngại an ninh. Quả lựu đạn được ném vào cổng của một đài phát thanh do dòng hiến sĩ Đức Mẹ ở cạnh nhà thờ chính tòa điều hành. Vụ nổ xảy ra khi các cấp chính quyền đang chuẩn bị bỏ luật giới nghiêm trong vùng vào cuối tháng. Quân đội cho rằng nhóm cực đoan của các chiến binh Hồi giáo bang Samoro đã gây ra vụ tấn công và nhắm vào quân lính. Vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà thờ khi quân lính đi ngang qua đó.
Paris, ngay cả trong thời gian Thế chiến thứ nhất và thứ hai, nhà thờ Đức Bà Paris vẫn cử hành thánh lễ Giáng sinh. Nhưng năm nay, do vụ hỏa hoạn vào tháng 4, lần đầu tiên sau hơn 2 thế kỷ, sẽ không có lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ này. Năm nay, các cử hành phụng vụ và lễ Giáng sinh được cử hành tại nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois, cách nhà thờ Đức Bà hơn 1 cây số. Đức ông Patrick Souvet, cha sở nhà thờ chính tòa, nói với hãng tin The Associated Press: đây là lần đầu tiên kể từ thời cách mạng Pháp không có thánh lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà. Ngài lưu ý rằng, ngay trong Thế chiến thứ nhất cũng có cử hành Giáng sinh, bởi vì kinh sĩ đoàn ở đó và các kinh sĩ phải cử hành ở đâu đó. Trong Thế chiến thứ hai, khi Paris bị Đức Quốc xã chiếm đóng, cũng không có vấn đề. Theo Đức ông Souvet, lần duy nhất nhà thờ Đức Bà không cử hành thánh lễ Giáng sinh là vào thời gian sau năm 1789, khi cuộc cách mạng Pháp chống Công giáo biến nhà thờ thành đền thờ của lý trí. Tuy là thánh lễ được cử hành ở nhà thờ khác, nhưng có những dấu chỉ về sự kết nối với nhà thờ Đức Bà. Một bục gỗ để cử hành phụng vụ đã được dựng tại nhà thờ Saint-Germain giống với nhà thờ Đức Bà. Và vào đêm 24, Đức ông Souvet chủ sự buổi cử hành cho giáo dân với một số thành viên của ca đoàn nhà thờ Đức Bà. Tác phẩm điêu khắc kiểu Gothic, Đức Trinh Nữ của Paris, mang tính biểu tượng của nhà thờ này cũng được trưng bày. Kiệt tác có từ thế kỷ 14 này, cao khoảng 2 mét, diễn tả mẹ Maria và trẻ Giê-xu, thể hiện thông điệp hy vọng của các vị lãnh đạo sau vụ hỏa hoạn. Đức ông Souvet nói, đó là tượng Đức Trinh Nữ của phép lạ. Tại sao ư? Bởi vì vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hầm của nhà thờ bị sụp đổ hoàn toàn, đá ở khắp mọi nơi, nhưng pho tượng không bị hư hại. Lẽ tự nhiên, bức tượng ấy có thể bị nghiền nát hoàn toàn. Đức ông Souvet nhớ lại đêm xảy ra hỏa hoạn khi đám cháy được khống chế. Đức ông và Tổng thống Pháp Emmanuel đã vào nhà thờ để xem. Đức ông đã chỉ và kêu lên, nhìn Đức Mẹ kìa, mẹ ở đó. Các thợ làm việc ở nhà thờ Đức Bà xin Đức ông Souvet đừng đưa tượng Đức Mẹ ra khỏi nhà thờ và họ nói rằng họ cần tượng Đức Mẹ. Đức Mẹ bảo vệ họ trong quá trình trùng tu.
Lahore. Trong những ngày vừa qua, trong tinh thần chuẩn bị lễ Giáng sinh, Hội đồng Giám mục Pakistan đã tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn. Tham dự buổi gặp gỡ có các vị lãnh đạo các tôn giáo và đại diện chính quyền dân sự. Đức cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan. Ông Ayat Alam Augustin, người lãnh trách nhiệm cho các nhóm thiểu số và nhân quyền của bang Punjab. Các linh mục và tu sĩ đang dấn thân cho việc đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo. trong số các vị lãnh đạo Hồi giáo có ông Hafiz Sayed Asri Hussein và Mulana Muhammad Asim Makdum. Trong buổi gặp gỡ, các tín đồ của các tôn giáo cùng nhau lắng nghe các đoạn kinh thánh và kinh Koran, cùng nhau thắp nến tượng trưng cho con đường và ước muốn hòa bình, sứ điệp trung tâm của Giáng sinh. Đức cha Sebastian nói, ánh sáng Giáng sinh là ánh sáng của bình an, mang lại hy vọng chiếu sáng bóng tối và lớn lên trong đức tin. Hiện diện tại buổi gặp gỡ này còn có các trẻ em đến từ các trường học. Các em cùng nhau hát thánh ca Giáng sinh và giới thiệu các tác phẩm do chính các em thực hiện theo chủ đề Giáng sinh. Các bé trai đến từ trường Đức Maria ở Gulbeck đã mang đến buổi họp mặt một tác phẩm mô tả lịch sử của máng cỏ. Sự hiện diện của các em đã chạm đến con tim của các tham dự viên. Đức Tổng giám mục lưu ý, chúng ta phải làm cho những người trẻ của các thế hệ mới trở thành các đại sứ hòa bình. Các vị lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao và ca ngợi sáng kiến gặp gỡ liên tôn của Hội đồng Giám mục Pakistan. Đây là một biểu lộ đặc biệt của sự hòa hợp tôn giáo, điều mà hiện nay Pakistan rất cần. Cha Francis Nadim, thư ký điều hành sự kiện, cho biết, chúng ta phải loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và sự thù hận trong các gia đình, xã hội và trong đất nước để hạt giống hòa bình, lòng khoan dung và hòa hợp được lớn lên. Kết thúc buổi gặp gỡ, tất cả các tham dự viên đều có chung một mong muốn, đối thoại và cầu nguyện. Giáng sinh có thể sẽ tạo ra trong năm tới hòa bình, lòng khoan dung, hạnh phúc và tình liên đới giữa các tôn giáo.
Dublin, ngày 23 tháng 12, các giáo hội Kitô ở Bắc Ireland đã bày tỏ sự thất vọng vì không thể khôi phục khủng hoảng chính trị trước lễ Giáng sinh. Tại Bắc Ireland, thỏa thuận giữa các đảng đã bị hoãn lại một lần nữa do sự kháng cự của Đảng Liên minh Dân chủ. Các vị lãnh đạo các giáo hội viết, giống như 3 năm trước, tình hình chính trị khủng hoảng do việc điều hành đã gây ảnh hưởng xấu đến dịch vụ y tế và các trường học của chúng ta. Nó cũng đã làm gia tăng sự thất vọng về chính trị và gây ra thêm nhiều khó khăn và sự lo ngại đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Sau những cuộc bầu cử không tìm được thỏa thuận, trong hơn 2 năm qua, Bắc Ireland không có giám đốc điều hành do sự rạn nứt nghiêm trọng giữa hai đảng chính, Đảng Liên minh Dân chủ và Đảng Sinn Féin. Vì lợi ích cộng đồng, các vị đại diện các giáo hội đã kêu gọi các chính trị gia tiến lên một bước, trở lại bàn đàm phán vào tháng 1. Các giáo hội sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích những người tạo ra tiến trình này, để các chính trị gia có thể tiếp tục làm việc sáng tạo và can đảm cho một thỏa thuận có thể mang lại sự ổn định và bắt đầu khôi phục lại cảm giác hy vọng. Các vị lãnh đạo bày tỏ, một lần nữa, chúng tôi nghĩ đến biến cố Giáng sinh của Hoàng tử Bình An. Chúng tôi hy vọng các đảng phái chính trị tiếp tục có mục tiêu cho cuộc khủng hoảng, để có thể tìm được giải pháp cân bằng phục vụ thiện ích chung là trọng tâm hòa giải. Mục tiêu đó là, trong năm 2020, có một giám đốc điều hành dựa trên việc chia sẻ quyền lực.
Sydney, hôm thứ Hai, 23 tháng 12, trong sứ điệp Giáng sinh gửi cho các tín hữu, Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Sydney nhấn mạnh, Giáng sinh nói với chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều cao quý, đều được yêu thương, không thể thay thế. Đức Tổng giám mục còn bày tỏ trong sứ điệp, biến cố Giáng sinh của Hài Nhi Giê-xu mặc khải Thiên Chúa yêu thương con người vô biên, muốn trở nên một người trong chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Đây là tin vui, tin mà các Kitô hữu không bao giờ mệt mỏi kể lại. Đây là điều truyền cảm hứng cho những điều tốt đẹp được thực hiện trong các gia đình, nơi các giáo xứ, trường học, bệnh viện, trong sứ vụ. Trong sứ điệp, Đức cha Fisher nhắc đến các vụ hỏa hoạn đã tàn phá nước Úc trong thời gian qua. Tin mừng truyền cảm hứng cho những nỗ lực của chúng ta hỗ trợ nông dân và tất cả những ai bị ảnh hưởng do hạn hán, động viên lính cứu hỏa can đảm và nâng đỡ những người đang làm việc cho thảm họa này. Thực vậy, Chúa Giê-xu hài đồng quan tâm đến mọi nhu cầu của con người và Ngài đã đến vì mỗi người. Đức Tổng giám mục cũng nhắc nhớ mọi người không quên đến vụ thảm sát những trẻ thơ vô tội thời Herode mà ngày nay vẫn còn tiếp tục. Chúng ta hãy nghĩ đến các trẻ em vô tội không được sinh ra, đặc biệt sau việc hợp pháp hóa phá thai tại bang New South Wales. Những người tàn tật, những người vô tội bị áp bức, các Kitô hữu bị bắt hại và những người xin tị nạn, những người già vô tội và những người bị đe dọa do cái chết êm dịu. Kết thúc sứ điệp, Đức Tổng giám mục viết, đứng trước những điều tiêu cực này, Giáng sinh trao cho chúng ta một chọn lựa, hoặc trở thành Herode, hoặc như các thiên thần và mục đồng mang vinh quang Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình trên mặt đất. tất cả để tỏ ra rằng mỗi người đều có giá trị.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt được biết, lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam, ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vào lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt và trên radio sóng ngắn tại hai tần số 7420 kHz và 9580 kHz. Xin quý vị theo dõi và lãnh nhận phép lành toàn xá Urbi et Orbi Giáng sinh 2019. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican, lúc 9:30 tối 24 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ đêm Giáng sinh cùng khoảng 7.000 tín hữu. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha trích bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Isaiah. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đức Thánh Cha nói, lời tiên tri này đã được hiện thực hóa nơi tin mừng khi những người chăn chiên thức đêm canh giữ vùng đất của họ, vinh quang của Chúa chiếu tỏa xung quanh. Nơi đêm đen của trái đất, một ánh sáng từ trời xuất hiện. Ánh sáng này xuất hiện trong bóng tối nghĩa là gì? Thánh Tông đồ Phaolô giải thích cho chúng ta. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Nhưng ân sủng này là gì? Đó là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu làm thay đổi cuộc đời, làm mới lịch sử, mang lại hòa bình và niềm vui. Đêm nay, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ ra cho chúng ta, hài nhi Giê-xu. Nơi Chúa Giê-xu, đấng tối cao tự trở nên em bé để được chúng ta ôm lấy. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi, tại sao Thánh Phaolô gọi việc Thiên Chúa đến thế gian là ân sủng? Vì để nói cho chúng ta rằng nó hoàn toàn nhân không, miễn phí. Trong khi trên trái đất này, mọi thứ dường như theo logic cho đi là để nhận lại, thì Chúa lại đến nhưng không, miễn phí. Tình yêu của Ngài không so đo. Chúng ta chưa làm gì để đáng được điều đó và chúng ta cũng sẽ không bao giờ đáp lại tương xứng. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Đêm nay, chúng ta nhận ra rằng trong khi chúng ta không đủ tầm, Ngài đã tự trở nên nhỏ bé vì chúng ta. Khi chúng ta chỉ lo cho mình thì Ngài đã đến giữa chúng ta. Giáng sinh nhắc chúng ta rằng Chúa tiếp tục yêu mỗi người, ngay cả người tồi tệ nhất. Đối với tôi, với bạn, với mỗi chúng ta hôm nay, Ngài nói, ta yêu con và sẽ luôn yêu con thật quý giá trong mắt ta. Chúa không yêu bạn vì bạn nghĩ đúng và cư xử chuẩn mực, nhưng Ngài yêu bạn chỉ vì tình yêu của Ngài vô điều kiện, nó không phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể có những quan niệm sai lầm, nhưng Chúa không từ bỏ yêu thương bạn.
Đã bao lần chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ đối xử tốt nếu chúng ta tốt và Ngài trừng phạt nếu chúng ta xấu? Không phải thế. Trong tội lỗi của chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục yêu chúng ta. Tình yêu của Ngài không thay đổi. Ngài thành tín và kiên nhẫn. Đây là món quà chúng ta tìm thấy nơi Giáng sinh. Chúng ta kinh ngạc khám phá rằng Chúa là tất cả sự nhưng không, tất cả sự dịu dàng. Vinh quang của Ngài không làm cho chúng ta choáng váng, sự hiện diện của Ngài không làm chúng ta sợ hãi. Ngài sinh ra trong nghèo khó về mọi thứ để chinh phục chúng ta bằng sự phong phú của tình yêu. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Ân sủng đồng nghĩa với vẻ đẹp. Đêm nay, nơi vẻ đẹp của tình yêu của Chúa, chúng ta cũng khám phá lại vẻ đẹp của chính mình bởi vì chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương. Dù tốt hay xấu, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù vui hay buồn, trong mắt Ngài, chúng ta vẫn thật đẹp. Không phải vì những gì chúng ta làm, nhưng vì những gì chúng ta là. Có một vẻ đẹp không thể xóa bỏ nơi chúng ta, một vẻ đẹp không thể thay thế, đó là cốt lõi của con người chúng ta. Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều đó, khi bằng tình yêu, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta và kết hôn với nó mãi mãi. Thật vậy, niềm vui lớn được loan báo cho các mục đồng đêm nay là của tất cả mọi người. Nơi những người chăn chiên, những người chắc chắn không phải là thánh, chúng ta nhìn thấy mình với những mong manh và yếu đuối của chúng ta. Khi Ngài gọi họ, Chúa cũng gọi chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta. Và vào những đêm tối của cuộc đời, Ngài nói với chúng ta như đã nói với họ. đừng sợ. Hãy can đảm, đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng, đừng nghĩ rằng yêu thương là mất thời gian. Đêm nay, tình yêu đã vượt qua nỗi sợ hãi, một hy vọng mới xuất hiện, ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa đã chiến thắng bóng tối kiêu ngạo của con người. Nhân loại, Thiên Chúa yêu bạn và trở thành con người vì bạn. Bạn không còn cô đơn.
Anh chị em thân mến, chúng ta phải làm gì khi đứng trước ân sủng này? Chỉ một điều duy nhất, đón nhận món quà đó. Trước khi đi tìm Thiên Chúa, chúng ta hãy để mình được Thiên Chúa tìm. Chúng ta không khởi đi từ khả năng của mình, nhưng từ ân sủng của Ngài, vì Ngài, Chúa Giê-xu là đấng cứu độ. Chúng ta hãy chăm chú ngắm nhìn hài nhi và để mình được chiếm lấy bởi sự dịu dàng của Ngài. Chúng ta sẽ không còn lý do để từ chối, không để mình được Ngài yêu. Bởi những sai lầm trong cuộc sống, những điều không ổn trong giáo hội, những gì chưa được trên thế giới, nó sẽ là thứ yếu, bởi vì đối diện với tình yêu điên dại của Chúa Giê-xu, một tình yêu tất cả sự nhẹ nhàng và gần gũi, không còn sự lên án nữa. Vì thế, câu hỏi của Giáng sinh là, tôi có để mình được Chúa yêu không? Tôi có buông chính mình cho tình yêu của Ngài để cứu tôi không? Một món quà tuyệt vời như thế, xứng đáng có được một lòng biết ơn thật nhiều. Đón nhận ân sủng là biết cảm ơn. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta thường quên lòng biết ơn. Hôm nay là ngày thích hợp để đến nhà tạm, hang đá, máng cỏ để nói lời cảm ơn. Chúng ta đón nhận món quà là Chúa Giê-xu để rồi sau đó trở thành một món quà như Chúa Giê-xu. Trở thành một món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới. Chúng ta thay đổi, giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi khi chúng ta bắt đầu. Không phải là muốn thay đổi người khác, nhưng là thay đổi chính mình, biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà.
Đêm nay, Giê-xu cho chúng ta thấy điều đó. Ngài không thay đổi lịch sử bằng cách ép buộc, nhưng bằng món quà sự sống của mình. Ngài đã không chờ đợi chúng ta trở nên tốt rồi yêu chúng ta, nhưng Ngài đã hiến mình cho chúng ta cách nhưng không và hoàn toàn miễn phí. Chúng ta cũng vậy, đừng chờ đợi người khác trở nên tốt rồi mới làm điều tốt cho họ. Hãy chờ giáo hội hoàn hảo rồi mình mới yêu. Hãy bắt đầu từ chúng ta. Đây là cách đón nhận món quà ân sủng. Và thánh thiện không gì khác hơn là bảo vệ tính nhưng không này. Có một truyền thuyết đẹp kể rằng, khi Chúa Giê-xu chào đời, các mục đồng đã chạy đến hang đá với nhiều món quà khác nhau. Mỗi người mang đến những gì họ có. Nào là thành quả công việc, nào là những gì quý giá. Nhưng trong khi mọi người dâng lên những món quà của mình, thì có một người không có gì. Anh ta rất nghèo, không có gì để dâng. Trong khi mọi người tranh nhau tặng quà, anh đứng tách biệt, xấu hổ. Có lúc Thánh Giuse và Đức Mẹ khó khăn khi nhận tất cả những món quà, đặc biệt là Đức Mẹ phải chăm lo Hải Nhi. Nhìn thấy anh mục đồng đến tay không đó, Mẹ nói anh đến gần hơn và đặt Chúa Giê-xu vào tay anh. Anh chăn cừu, tay bổng Chúa, nhận ra rằng anh đã nhận điều anh không đáng được. Rằng anh có được món quà lớn nhất của lịch sử trong tay mình. Anh ta nhìn đôi tay mình, đôi tay luôn có vẻ trống rỗng, để trở thành cái nôi của Chúa. Anh cảm nhận mình được yêu và vượt qua sự mặc cảm. Và anh bắt đầu cho người khác thấy Chúa Giê-xu bởi vì anh không thể giữ lấy cho mình món quà của các món quà. Anh chị em thân mến, nếu đôi tay anh chị em dường như trống rỗng, nếu anh chị em thấy trái tim mình nghèo tình yêu, thì đêm nay là đêm dành cho anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ để tỏa sáng trong cuộc sống của anh chị em.
Trời mơ Noel về, Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an ra giao trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian đêm an bình đêm hy vọng người tặng ban cho nhân thế niềm tin Chúa giang trần ôi nhiệm màu nào có ai hiểu được thấu tình sâu qua bao đời muốn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế nay con người đã thấy rồi nay bé thơ chính Chúa đã tặng ban nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian say ơn tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin xin soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu tri ân người đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ơi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian vang giao giảng trời mơ nó en về vạn ý thơ vang lên khắp trần ai nó en về nguồn bình an ra giao trên dương thế Chúa xuống trần đem ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian say ơn tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin xin soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu tri ân người đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân nuôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Noel về, nhạc yêu thương vang reo rắt trời mơ. Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, nguồn bình an dắt dắt trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Nào cùng
yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Noel về, nhạc yêu thương vang reo rắt trời mơ. Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, nguồn bình an dắt dắt trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân
ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.